vị thứ 17, thị giả của Đức Phật là ông Ananda lại ra trước Đức Phật đầy đủ lễ nghi, trình thưa hỏi một loạt 5 câu.
Câu 1. Kính bạch Đức Thế Tôn, khi con bị nạn, mụ Ma Đăng già sử dụng ma thuật sai khiến con dâm dục với mụ ấy. Đức Thế Tôn sử dụng thần chú để cứu con. Vậy kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con câu thần chú này để chúng con phòng thân. Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Câu 2. Khi Đức Thế Tôn về Phật giới, có trở lại thế giới này nữa không? Câu 3. Thế Tôn ở trong Phật giới, có làm gì để có công đức nữa không? Câu 4. Tại sao loài người phải hủy diệt sự sống nơi trái đất này? Câu 5. Trước khi nhập Niết Bàn, Đức Thế Tôn có dạy gì cho chúng con nữa không?
Đức Phật dạy.
Câu 1. Này ông Ananda và đại chúng, khi ông Ananda bị mụ Đăng già dụ ông dâm dục với mụ ấy, Như Lai sử dụng thiên nhãn thấy được, nên nhờ một vị thần đến. Vị thần vừa đến, các cô hồn mà mụ Ma Đăng già sai khiến mê hoặc ông, thấy vị thần đến, bọn quỷ họ bỏ đi, làm sự sai khiến của mụ Ma Đăng già không còn tác dụng nữa. Chứ Như Lai có bùa chú hay thần thông gì mà giải ông? Ông nghĩ xem, nếu Như Lai có thần thông, tức Như Lai là ông thần, chứ không phải là một vị đại giác ngộ. Câu 2. Này ông Ananda, nơi Phật giới pháp thân và kim thân của mỗi một vị Phật cấu tạo bằng điện tử quang và công đức. Nơi này tự nhiên thanh tịnh, nên sự sống nơi Phật giới khác hẳn với thế giới cuốn hút của vật lý điện từ âm dương nơi trái đất này. Nên chư Phật cũng như Như Lai không trở lại thế giới này được. Tuy nhiên, Như Lai cũng như chư Phật có nhiệm vụ là sử dụng Phật nhãn quan sát nơi thế giới này, cũng như hằng hà sa số thế giới khác có con người sinh sống. Ai muốn giác ngộ và giải thoát, Như Lai cũng như chư Phật phân thân hay ứng thân hoặc quá thân vào trợ giúp. Khi xong là trở về Phật giới, không ở lâu nơi thế giới loài người được. Câu 3. Mỗi một vị Phật ở trong Phật giới, vị nào cũng có thêm công đức nữa. Nếu vị đó phân thân, ứng thân hay quá thân giúp người nào đó trong thế giới loài người. Câu 4. Loài người thích hủy diệt loài người là có nguyên do như sau. Trong tánh của mỗi một con người có cái tưởng, tham và ác, nên sinh ra cái ngã to. Ở địa cầu này cái ngã to lên đến 10 tỷ cái, thì tự nhiên quá sức chứa của địa cầu này, tự nhiên phải tiêu diệt lẫn nhau. Đây là nguyên lý thành, trụ, hoại, diệt nơi trái đất này vậy. Câu 5. Lời sau cùng Như Lai dạy ông có 4 phần để ghi vào tập quyền ký này, để các ông cũng như loài người vào các đời sau biết. 1. Giác ngộ, tức là hiểu biết rõ ràng quy luật luân hồi nơi trái đất này cũng như trong một tam giới. 2. Biết rõ công thức giải thoát ra ngoài sự cuốn hút của vật lý điện từ âm dương nơi trái đất này. 3. Nơi trái đất này có 5 loài sống chung. Loài thần thì có nhiệm vụ là lập ra đạo để làm thỏa mãn cái tưởng và ham muốn của con người, tức đưa cái tưởng và ham muốn của con người vào an trú trong đạo. Loài người thì có nhiệm vụ là tưởng tượng ra để dẫn con người đi trong 6 nẻo luân hồi và một con đường vào làm thực vật. 4. Thờ phượng ở trái đất này các ông phải hiểu như sau. Hiện tại trái đất này có các nơi cất nhà thờ, đình, miếu để thờ thần nơi trái đất này. Con người có các nơi thờ phượng như vậy, yên lòng đem cái tưởng và ham muốn của mình vào cho thần giữ. Nên cái tưởng và ham muốn của con người có nơi an trú nên được dịu lại. Sau này Như Lai nhập Niết Bàn, các ông lập chùa thờ Như Lai là để nhớ lời dạy của Như Lai là giác ngộ và giải thoát. Biết quy luật luân hồi cũng như công thức trở về với Phật giới. Nhưng những người đời sau, họ làm sai lời dạy này. Họ lợi dụng đạo của Như Lai và bịa ra như sau: một, Như Lai ban phước; hai, Như Lai có thần thông; ba, Như Lai rất linh thiêng. Vào các đời sau, 10.000 người tu theo đạo của Như Lai, chỉ có một hay hai người tu đúng thôi. Còn những người còn lại, họ lợi dụng đạo của Như Lai để kiếm danh và lợi. Họ mặc áo tu làm bình phong để dụ những người ngu khờ đến lại và cúng tiền. Những người này là những người làm đúng theo lời nguyền của Ma Dương đó. Các ông hãy nghe rõ lời quan trọng sau cùng của Như Lai. Trái đất này là nơi năm loài sống chung. Loài thần có nhiệm vụ làm hiện tượng lạ để cho loài người tin là có thần linh, không dám làm sai trái. Mượn xác người có sắc diện đẹp và ăn nói lưu loát, lập ra đạo để cho loài người ai thích đạo mà đem cái tưởng và tham vào đó an trú. Như Lai không đến với thế giới này được là vì như thế giới này không chịu nổi số lớn điện từ quang. Như Lai đã sống trong một tam giới này gần 8 tỷ năm là đã kinh hồn rồi. Như Lai dạy cho các ông rõ, các chùa cầu xin cúng tụng Như Lai không đến. Vì sao vậy? Vì Như Lai đâu phải là ông thần mà đến các chùa này để ban phước và ăn của cúng. Duy nhất, Như Lai chỉ phân thân, ứng thân hay hóa thân đến chùa Thiền Tông để trợ giúp pháp môn này truyền theo dòng Thiền Tông mà thôi.
Đức Phật tiếp tục dạy ông A Nan Đà.
Này ông A Nan Đà, một lần nữa, ông hãy ghi rõ ràng lời của Như Lai dạy trong tập quyền ký này, có 3 phần chánh yếu, để cho các người đời sau hiểu. 1. Người nào tu theo đạo của Như Lai mà tu để được giác ngộ và giải thoát, người đó tu đúng với đạo của Như Lai dạy. 2. Chùa nào lập ra dạy tu hành, người tổ chức đó dạy đúng với lời dạy của Như Lai, dạy còn đi trong luân hồi. 3. Chùa nào lập ra dạy tu tụng, chùa đó dạy tu để vui với thần. 4. Chùa nào lập ra dạy tu cúng, chùa đó dạy tu để kết thân với cô hồn. 5. Chùa nào lập ra tu sinh xăm, bối quẻ là tu để làm bạn với các vong linh.
Ông A Nan Đà nghe Đức Phật dạy xong, ông khóc lạy tạ Đức Phật rồi lui ra.